và các bạn thân mến. Hôm nay 13 tháng 10, kỷ niệm đúng 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, trong nhiều lần hiện ra cho ba trẻ em một đồng, Đức Mẹ đã ký thác cho ba em điều thường được gọi là ba bí mật Fatima. Đầu thập niên 40, một trong ba trẻ em là Lucia đã viết lại ba điều bí mật ấy. Hai bí mật đầu tiên được công bố, riêng bí mật thứ ba được hứa sẽ cho công bố vào năm 1960. Nhưng vào thời điểm ấy, sau khi đã mở xem bí mật, Tòa Thánh đã cho niêm phong và tuyên bố rằng thế giới chưa sẵn sàng để đón nhận bí mật ấy. Chính vì thế mà ngay cả vào năm 2000, khi Tòa Thánh cho công bố bí mật thứ ba, nhiều người vẫn còn chưa chịu tin rằng đó thực sự là nội dung của bí mật thứ ba. Trong bí mật thứ nhất, Đức Mẹ đã cho ba trẻ em một đồng thấy cảnh hỏa ngục. Đồng thời, Đức Mẹ cũng loan báo rằng đệ nhất thế chiến sẽ chấm dứt, kèm theo với lời cảnh cáo. Nếu loài người vẫn tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa, thì một cuộc chiến còn khủng khiếp hơn sẽ xảy ra dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Quả đúng như lời Đức Mẹ tiên báo, đệ nhất thế chiến đã chấm dứt, nhưng đệ nhị thế chiến đã diễn ra tàn khốc hơn. Trong bí mật thứ hai, Đức Mẹ báo trước đại hòa của chủ nghĩa cộng sản và yêu cầu thế giới dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ, cũng như rước lễ vào mỗi thứ bảy đầu tháng để đền tạ. Nguyên văn lời Đức Mẹ được Lucia ghi lại như sau. Nếu lời yêu cầu của mẹ được lắng nghe, nước Nga sẽ trở lại, hòa bình sẽ đến. Bằng không, nước này sẽ gieo rắc kinh hoàng khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bất hại giáo hội. Người lành sẽ phải tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều dân tộc bị tiêu hủy. Lời tiên báo trên đây quả thực đã ứng nghiệm. Chủ nghĩa cộng sản đã gieo rất kinh hoàng như thế nào thì thế giới đã rõ. Năm 1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và năm 1991, Liên Xô đã tan rã. Trên đây là nội dung và sự ứng nghiệm của hai bí mật đầu tiên. Năm 1944, nữ tu Lucia đã cầm bút ghi xuống bí mật thứ ba và trao cho Đức Giám mục Leria. Nữ tu căn dặn vị giám mục rằng bí mật này chỉ nên được công bố vào năm 1960 mà thôi. Năm đó, chân phước Gioan 23 đã cho mở lá thư đọc bí mật thứ ba, nhưng không rõ vì một lý do nghiêm trọng nào đó, Ngài đã cho niêm phong lá thư lại và tuyên bố, bí mật thứ ba này không có liên hệ đến thời của tôi. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, nghĩa là đúng 40 năm sau, nhân dịp kỷ niệm việc Ngài bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phaolô ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố bí mật thứ ba. Quả thực, nội dung của bí mật này không gì khác hơn là lời tiên báo về cuộc mưu sát này. Lời tiên báo đã được ứng nghiệm, nhưng nhiều người vẫn chưa hài lòng về việc công bố này. Người ta vẫn nghĩ rằng bí mật thứ ba còn báo trước một biến cố khủng khiếp hơn. Trong suy luận và trí tưởng tượng của nhiều người, biến cố ấy chỉ có thể là ngày tận thế đang gần kề. Trước dư luận xôn xao như thế, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã phải lên tiếng giải thích như sau. Những ai nóng lòng chờ đợi những mặc khải về ngày thế tận hay những gì sẽ xảy ra trong tương lai hẳn phải thất vọng. Fatima không thỏa mãn óc tò mò của chúng ta theo cách thế ấy. Đức Tin Kitô cũng không là đối tượng của tính tò mò. Không hề có một định mệnh bất biến. Cuối cùng, lời cầu nguyện vẫn mạnh hơn những viên đạn, và đức tin vẫn mạnh hơn các đạo binh. Vị giáo hoàng tương lai này còn khẳng định một cách mạnh mẽ như sau. Còn có một sức mạnh vĩ đại hơn, và sự chết không hề là tiếng nói cuối cùng. Ở cuối một thế kỷ hay một thiên niên kỷ, chúng ta có thể công bố bí mật thứ ba này cho nhân loại và giáo hội với một tinh thần tích cực. Bí mật này kêu gọi chúng ta hãy dùng sức mạnh của tình thương chống lại sức mạnh của bạo động. vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện vẫn mạnh hơn những viên đạn và đức tin vẫn mạnh hơn các đạo binh. Hãy dùng sức mạnh của tình thương chống lại sức mạnh của bạo động. Những lời này của Đức Thánh Cha Benedicto giúp chúng ta sống và thực thi đúng sứ điệp Fatima. Đức Mẹ không dạy chúng ta những gì khác hơn ngoài tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Hãy ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lần chuỗi mân côi. Lời kinh mân côi cũng chỉ là một lặp lại sứ điệp của tin mừng. Khi cầu xin với Đức Mẹ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Chúng ta cũng cam kết thực thi lời kêu gọi sám hối mà Chúa Giêsu đã đưa ra khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết đáp lại lời kêu gọi sám hối, cải thiện và siêng năng lần chuỗi mà Mẹ đã đưa ra tại Fatima. Hầu chúng con luôn cảm nhận được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong dòng lịch sử của nhân loại và trong cuộc sống của mỗi người chúng con.
Okay.